Trà My kính chào quý vị và các bạn đến với tạp chí thanh niên hàng tuần của đài VOA. Sau gần 3 tháng chờ đợi đầy tranh cãi, chính phủ Việt Nam cuối tháng rồi khép lại đại án đầu độc môi trường khiến hàng trăm tấn cá chết ở miền Trung. Xác nhận nghi ngờ của công luận trước nay rằng Formosa chính là thủ phạm, dù hôm 27 tháng 4 từng tuyên bố tập đoàn này không có liên hệ tới vụ việc và chấp nhận 500 triệu đô la bồi thường. Thảm họa chưa từng có trước nay ảnh hưởng tới môi trường sống và sức khỏe hàng chục triệu dân Việt Nam, nhưng thủ phạm không bị truy tố. Tòng phạm, những người liên đới tiếp tay, không một ai bị truy cứu hay đứng ra chịu trách nhiệm, dù Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc trước đó từng cam kết sẽ xử lý nghiêm nếu phát hiện cá nhân, tổ chức nào vi phạm. Người dân phản hồi ra sao trước kết cục đầy kịch tính này? Tạp chí Thanh niên VOA ghi nhận qua cuộc trao đổi với Nguyễn Đình Hà, một luật gia hoạt động xã hội dân sự từ Hà Nội, blogger, nhà báo tự do Nguyễn Hữu Vinh, và nhà hoạt động xã hội Hoàng Bình, người trong 3 tháng qua tích cực tham gia các chuyến từ thiện về tận những vùng bị ảnh hưởng nặng nề nhất để tìm hiểu hoàn cảnh và hỗ trợ cho bà con ngư dân.
Nguyễn Hữu Vinh từ Hà Nội, nhà báo tự do, tham gia hội luận với các bạn.
Em là Nguyễn Đình Hà, em đang sinh sống và làm việc tại Hà Nội.
Mình là Hoàng Bình, người Vinh, Nghệ An, cũng gần khu Hùng An không xa đấy.
Kết cục vụ án cá chết hàng loạt ở các tỉnh miền Trung Việt Nam, các bạn là những người công dân trẻ ở Việt Nam theo dõi và quan tâm tới vụ việc này thì các bạn có cảm nghĩ như thế nào?
Có hai luồng ý kiến như sau. Luồng thứ nhất là đã hoan nghênh cái việc công bố kết luận này và coi đấy như là một thắng lợi của chính quyền Việt Nam. Nhưng còn một phía khác, người ta thấy rằng là cái kết luận công bố như thế là chưa đủ và chưa thỏa đáng. Do công ty Formosa nó bồi thường 500 triệu là hoàn toàn không thỏa đáng và đấy là một cái giá bán rẻ đất nước. Cảm nhận của em thì em thấy rằng là công bố kết luận điều tra của chính phủ thiếu rất nhiều điểm. Thứ nhất là kết luận đó mới công bố chất độc là formol và cyanua nhưng chưa nói rõ rằng là ở vùng biển nào nhiễm chất gì và khoảng cách bao nhiêu thì bị nhiễm, khoảng cách bao nhiêu thì không bị nhiễm, chỗ nào đánh được cá, chỗ nào không đánh được cá và làm thế nào để đảm bảo được cá sạch, cá an toàn để sản xuất. Cái thứ hai nữa là nó không có những cái biện pháp để mà khôi phục biển một cái cụ thể rõ ràng, sử dụng các cái biện pháp gì để mà xử lý vùng biển. Đây là một vấn đề về môi trường và kinh tế rất là quan trọng, nhưng mà công bố kết luận đó hoàn toàn rất là chung chung và cái giá 500 triệu của Formosa bồi thường là hoàn toàn không dựa trên bất cứ một cái căn cứ gì cả. Tự nhiên thiệt hại của người ngư dân thì chưa được kiểm đếm, thiệt hại của nền kinh tế cũng chưa được kiểm đếm. Tại sao lại đặt ra cái mức 500 triệu đô la? Hoàn toàn là vô căn cứ.
Cảm ơn ý kiến của Hà. Dạ, anh Vinh thấy thế nào ạ?
Cái chuyện mà có những luồng ý kiến hoan nghênh cái kết luận điều tra của tôi chẳng lạ. Đó là cái chuyện là xưa nay có một cái ban tuyên giáo rất là đồ sộ để mà lo những cái việc đó. Cái vấn đề ở chỗ là người dân ấy, thì người ta hết sức bất bình về kết luận điều tra. Cái thứ nhất là cái kết luận điều tra được nói ra chỉ bằng miệng mà không bằng cái văn bản. Trong khi đó một cái lệnh về những chuyện rất là vớ vẩn, chẳng hạn như là cấm văn nghệ sĩ được sáng tác những bài hát về biển, về cá, về này khác thì họ còn ra những văn bản đàn hỏi cả đồng dầu. Rồi những cái vấn đề về biểu tình, những cái việc này khác, nói lên tiếng nói chính đáng nguyện vọng người dân theo hiến pháp pháp luật quy định thì người ta còn văn bản bằng những thứ nọ thứ kia để người ta phải làm. Còn một cái kết luận của chính phủ về cái số con xa vừa qua thì nó là một kết luận nó mơ hồ ấm ớ, rồi là sau một thời gian bao che khá là dài đến tận 3 tháng để điều tra một cái điều mà hầu như ai cũng biết rằng đó là Formosa là thủ phạm với hàng chục nghìn nhà khoa học và 24.000 chiến sĩ, mà sau 3 tháng họ không chỉ ra được là những chất độc nào đã được Formosa thải ra ở biển Việt Nam để tạo ra cái đảm bảo môi trường đấy. Cái thứ hai nữa là cái việc chính phủ Việt Nam bí mật đàm phán với Formosa để thay mặt người dân thì nó phải thỏa đáng cái thứ nhất là cái nguyện vọng của người dân và thứ hai là cái nhu cầu thực tế cũng như là cái thực tế đã diễn ra. Nhưng ở đây sau 3 tháng trời bao che rồi là đổ lỗi cho nào là tảo đỏ về nào là cá chết bởi vì cái chuyện là cái âm thanh nó tác động này nọ kia, những cái như vậy thì nó tạo ra một cái mức độ về lòng tin, sự tín nhiệm người dân như thế nào, đó là cái sự ăn hại không thể chấp nhận được một cái kết luận một cách mù mờ như vậy.
Yeah.
Trong khi đó thì họ nhận 500 triệu đô la của cái thảm họa môi trường mà nhận 500 triệu đô la đó thì họ đã có một cái con số là tổng kết nào chưa và đã khởi tố vụ án để biết được cái hậu quả của nó, đã có một cái điều tra nào để biết được lấy hậu quả của nó là nó tác động đến con người, đến môi trường, đến sinh thái, đến đời này và đời sau như thế nào chưa mà họ lại vội vàng nhận 500 để mà dàn xếp cái vụ này. Thế lực thù địch đã nhất tiền của nước ngoài bán rẻ tổ quốc thì chính là cái hành động này.
Hồi nãy anh có nói một cái chi tiết là có cái sự đàm phán ngầm giữa phía chính phủ Việt Nam với công ty Formosa, nhưng mà cơ sở nào cho anh cái nghi ngờ là đây là một cái sự đàm phán lén lút?
Thì việc ông căn cứ vào đâu để lấy 500 triệu đô la và như thế nào, đàm phán như thế nào, Formosa nói như thế nào, cái hậu quả như thế nào phải minh bạch cho công dân. Hoàn toàn tất cả những việc đó không minh bạch, đã được giấu giếm, là được che đậy, và đến cái lúc đưa ra kết luận như vậy thì có những giọng lưỡi rằng là phải khoan dung rồi nói như ông thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc rằng là coi như nếu Phô Vô Xoa tái phạm lần nữa thì kiên quyết đóng cửa. Xin lỗi chị là chỉ cần một lần này cả dân tộc đã chết thì cần gì có một lần nữa, một lần gì còn có lần thứ hai, dân tộc Việt Nam làm sao mà sống được đến lần thứ hai để mà có thể là đóng cửa Phô Vô Xoa.
Ý kiến của anh Bình có khác gì so với hai ý kiến của hai người bạn ở đây không ạ? Anh Bình
không bao giờ chấp nhận kết quả điều tra của chính phủ công bố, bởi vì cái thái độ rất là lấp liếm, dung túng và vô trách nhiệm. Họ đưa ra những cái thứ điệp ngầm rất là vô vấn đề mì dân lừa dân, chẳng hạn nói là ăn cá biển an toàn, tắm biển với nhà hàng an toàn ấy, lừa dân. Mà ngược lại cái quyền lên tiếng người dân thì nó chấn áp ngay từ đầu luôn, kể cả báo chí không được lên tiếng, không cho các cơ quan độc lập vào để mà tìm nguyên nhân cá chết. Và người dân hay tổ chức nào mà không theo ý muốn của đảng cộng sản á thì vào tìm nguyên nhân cá chết thì cứ chụp mũ và âm mưu chúng được kích động người dân chúng. Ngay như cái chính phủ Mỹ có lên tiếng là hỗ trợ để tìm ra cái nguyên nhân cá chết, nhưng mà chính phủ Việt Nam khước từ ngay từ đầu ấy, rõ ràng là cũng có từ lấp liếm trong đấy, không dám minh bạch thông tin 100%. Ra như Formosa gây nên cái hậu quả thảm họa hủy diệt biển miền Trung này là phải tính tới pháp luật, chứ làm sao mà có cái chuyện mà chính phủ kêu gọi nhân dân để khoan đồng. Cái vấn đề này là vấn đề pháp lý, cái tôn trọng pháp lý, không có một cơ quan nào vào cuộc điều tra, không cho ai lên tiếng, các nhà báo, các lồng cơ hơi, những nhà hoạt động đến tiếp cận cũng không được, bởi vì an ninh ngầm mật vụ rất đông, xua đuổi không cho làm. Họ không nhắc đến một cái quan chức nào hay Formosa hay là ai phải chịu trách nhiệm. Đúng ra cái sự việc như thế này là phải có người chịu trách nhiệm. Ai là người chịu trách nhiệm? Bởi vì cái vấn đề này theo luật quy định rồi, hủy diệt môi trường, đây là một cái thảm họa trong lịch sử loài người Việt Nam. Chưa bao giờ còn xảy ra cái chuyện như vậy. Mà không một quan chức nào hay là thì ai đứng ra chịu trách nhiệm đấy. Chỉ một lời xin lỗi là xong. Rõ ràng đây là cái sự lấp liếm, cái sự dung túng. Người dân ở đây là người ta rất bức xúc. Người ta có miệng, ta không lên tiếng được, không biết lên tiếng ngay, họ sẽ giấu hoàn toàn sự thật, cho nên người dân rất là bức xúc. Từ Quảng Bình vào Hà Tĩnh ở đây dọc cái đường quốc lộ gặp khu ngáng, công an cảnh sát cài rất là đông, thuê các tòa nhà cao tầng ở đây ở chốt cắm 24/24, không một ai có thể lên tiếng hay là đứng tổ chức đi lại để kêu gọi người dân đứng ra thưa kiện, nộp đơn kiện hay yêu cầu Formosa minh bạch được, không một ai có thể làm gì đấy. Họ trấn áp ngay từ đầu, chụp mũ rồi là gây rối và kích động dân chúng.
Dạ, những cái việc mà anh vừa kể đó ra là chính mắt anh quan sát, nhìn thấy, ghi nhận hay là qua kênh thông tin nào thưa anh?
Hoàng Bình là cái người nắm rất rõ ở cái vùng này. Thì 3 tháng nay Hoàng Bình cắm chốt ở Vĩnh An, chúc cho người dân đi hỗ trợ cho họ, phát thực phẩm cho họ, đi tìm hiểu nguyện vọng của họ. Rất là bức xúc, rất là bây giờ không còn đường để sống nữa. Rất là bi đát. Như vừa rồi Đông Yên có một người là đánh bắt 30 tấn cá mu về, không bán đâu con nào đổi đường hết. Hoặc là như Kỳ Hà, 3 tháng nay không làm thật muối nào. Có nhiều người thì người ta vẫn đói quá, ta vẫn làm muối, mà cha xứ bảo bây giờ các ông các bà không được làm muối thì là mất đạo đức. Tại vì cái muối nó có độc, đưa bán cho bà con ăn thì mọi người chúng độc chết, chúng mình không được làm. Thế người ta nói là thưa cha, bây giờ nhà con không còn gì ăn, thì ai cho con ăn đấy, một tháng được từ 15 kg gạo thôi, làm sao cho con đủ sống? Thì họ buộc họ vẫn phải đi làm. Cái khoản tiền hỗ trợ họ chưa đủ, không thấm một đâu vậy, buộc họ phải làm.
Thế ngoài cái việc mà hỗ trợ gạo ăn, phía chính quyền có hướng cho họ là chuyển đổi nghề nghiệp như thế nào, hay là hỗ trợ như thế nào về cái mặt lâu dài hơn là cái chuyện là cái ăn hàng ngày không?
Vừa rồi đấy thì họ thu mua lưới, giá nó khá cao, tức là bằng tương đương lưới mới. Họ thu mua lại, chứ họ cho vay vốn để đi xuất khẩu lao động, ưu tiên cho con em trong vùng chống trá, những vùng thiệt hại nặng được đi học nghề miễn phí. Riêng đặc biệt cái vùng Kỳ Hà thì vừa rồi thì cấp tỉnh có xuống giải quyết với theo hướng thỏa thuận với Trà Đông, để nói rằng là sẽ xóa tất cả học phí cho học sinh năm tới, nên mà không biết họ thực hiện không, thì họ đang viết trên giấy để cam kết.
Về cái mặt mà hướng như người ta đi xuất khẩu lao động đó, thì không biết là người dân ở đó họ tiếp nhận cái phương pháp này như thế nào, họ hài lòng không?
Họ phản đối hoàn toàn, họ không hài lòng, tại vì này, cái quê hương của ta là quê hương biển, cái nghề nghiệp từ cha ông để lại. Bây giờ biết bao giờ mới đánh bắt cá trở lại được, ra kha khơi thì cũng có đánh, anh trong bờ thì bây giờ cá không còn, mất hoàn toàn luôn. Bây giờ rong rêu hôm qua là chết dạt vào bờ này, người ta rất là hoang mang. Ngay cái bản dân ở đấy là người ta khiếp, người ta trấn an nhau là cá thuyền đi xa bờ với nhau mua nhau ủng hộ để ăn, còn sợ không dám ăn.
Ai cũng biết là sai phạm thì phải bị xử lý dựa trên căn cứ pháp luật. Vụ cá chết này nếu mà đưa ra pháp luật đó thì nó sẽ thành một cái vụ kiện. Nhưng mà hiện bây giờ mình thấy trong cái tình hình này, nếu mà có một cái vụ kiện được chuẩn bị như thế thì ai sẽ là người xử? Kiện như thế nào? Kiện đi tới đâu? Người dân muốn đóng cửa nhà máy này nhưng mà nhà nước lại không muốn. Rồi người dân muốn truy cứu trách nhiệm cụ thể hơn, bồi thường thỏa đáng hơn, nhưng mà nhà nước đã chấp nhận khoảng 500 triệu đô la rồi. Thì mọi chuyện đó đã đặt vào cái mức là chuyện đã rồi. Thì người dân có thể làm gì được hơn trong lúc này? Mời các bạn đón theo dõi phần thảo luận tiếp theo trên tạp chí Thanh Niên Đài VOA vào giờ này tuần sau. Trà My thân chào tạm biệt quý vị và các bạn.
Đừng làm ngơ, chiều con tim cùng bước tới, chúng ta là dòng giống lát.